sáng hôm ấy, đến buổi điểm danh lấy người đi làm cỏ vê ở đồn điền trồng dừa. Họ chỉ định Jean Castelli. Ông ta bước ra khỏi hàng hỏi, cái gì? Tôi mà cắt đi làm cỏ vê à? Tôi à? Phải, anh đấy. Tên gác đội cỏ vê nói, đây, cầm lấy cái cuốc chim này. Castelli lạnh lùng nhìn hắn. Anh kia, anh không hiểu rằng, phải là dân cái xứ Auvergne nhà anh mới biết cách dùng cái thứ cuốc quỷ quái ấy à. Tôi là người Cos ở Marseille. Ở Cos, người ta ném các dụng cụ đi cho thật xa. Còn ở Marseille, người ta còn không biết nó là cái gì nữa. Anh cứ giữ lấy cái cuốc và để cho tôi yên. Tên cấm trẻ, chưa am hiểu công chuyện ở đây lắm. Như về sau tôi được biết, giơ cao cái cán cuốc lên dọa Castelli. Lập tức, 120 người quát lên cùng một lúc. Buông cuốc xuống, không thì chết ngay bây giờ. Grandetto, giải tán. Thế là không bận tâm đến tư thế sẵn sàng tấn công của tất cả những tên cảnh binh có mặt lúc bấy giờ. Chúng tôi kéo nhau trở về khối. Khối B đang lũ lượt kéo nhau đi làm. Cả khối C cũng vậy. Ở khối chúng tôi, thấy có chừng 12 tên cảnh binh đến. Và một việc không bình thường xảy ra. Họ đóng cánh cửa sắt lại. Một giờ sau, 40 tên cảnh binh đứng thành hàng hai bên khung cửa. Tiểu Liên cầm lâm lâm trong tay. Viên phó chỉ huy trại, viên chỉ huy đội gác, viên giám thị trưởng và cả bọn giám thị đều có mặt đông đủ. Chỉ trừ viên chỉ huy trại đã đi thanh tra đảo quỷ từ lúc 6 giờ sáng, trước khi xảy ra biến cố vừa qua. Viên phó chỉ huy trại nói, Dasili, gọi từng người một ra. Grandet, có, bước ra. Grandet bước ra giữa hai hàng cảnh binh xếp hai bên cửa sắt. Grassley nói, đi làm đi. Tôi không đi được. Anh từ chối phải không? Tôi không từ chối, tôi ốm. Từ bao giờ? Lúc điểm danh lần đầu, anh có cáo ốm đâu. Hồi sáng tôi không ốm, bây giờ tôi mới ốm. 60 người được gọi ra khỏi hàng sau Grandit đều lần lượt trả lời đúng như vậy. Chỉ có một người nói thẳng là mình không tuân lệnh. Chắc anh ta có ý định làm cho họ phải đưa anh ta về Saint Laurent để ra tòa án binh. Khi họ hỏi, anh từ chối à? Anh ta trả lời, đúng, tôi từ chối, mà từ chối đến 3 lần. 3 lần, tại sao? Vì các người làm tôi buồn bữa. Tôi dứt khoát không làm việc cho cái hạng người điểu cán như các anh. Không khí căng thẳng đến tột độ. Bọn cảnh binh, nhất là những tay còn trẻ, khó chịu đựng nổi khi bị phạm nhân sỉ nhục đến mức ấy. Họ chỉ chờ có một dịp, một cử chỉ đe dọa của đám phạm nhân sẽ cho phép họ ra tay trấn áp. Nhưng trong khi chờ đợi, súng họ vẫn phải chĩa mũi xuống đất. Cả các phạm nhân đã gọi tên, cởi hết ra, đi về Salim. Trong khi áo quần được cởi bỏ tuột xuống đất, chốc chốc lại nghe tiếng một con dao rơi xuống khoảng sân trắng nhựa đánh cách một cái. Vừa lúc ấy, bác sĩ đến. Thôi, đứng lên đã, bác sĩ đây rồi. Xin bác sĩ khám cho mấy người này. Những ai không được công nhận là ốm sẽ vào Salim. Những ai ốm thật sẽ được trở về khối. Có 60 người ốm sao? Thưa bác sĩ, vâng. Trừ người kia không chịu đi làm. Nào, tôi bắt đầu khám người thứ nhất. Bác sĩ nói, Grandit, anh ốm thế nào? Tôi mắc bệnh rối loạn tiêu hóa của cai ngục. Bác sĩ ạ, chúng tôi đều là phạm nhân bị xử tội nặng. Phần lớn đều bị án chung thân. Ở quần đảo này không có hy vọng gì vượt ngục, cho nên chúng tôi chỉ có thể chịu đựng nổi cuộc sống này nếu quy chế nhà tù được áp dụng một cách co giãn chút ít và có hiểu biết, thông cảm với chúng tôi. Thế nhưng sáng nay, trước mặt tất cả chúng tôi, một viên giám thị đã tự cho phép mình giơ cán cuốc định đánh vào một bạn tù được mọi người kính trọng. Đó không phải là một động tác phòng ngự, vì người tù không hề đe dọa ai cả. Bác ta chỉ nói là bác ta không muốn dùng cuốc. Nguyên nhân của bệnh dịch tập thể của chúng tôi là như thế, xin bác sĩ cứ suy xét. Bác sĩ cúi đầu nghĩ ngợi đến một phút rồi nói: Y tá, hãy ghi vào, do ngộ độc tập thể vì thức ăn. Y tá giám thị mổ sẽ thi hành những biện pháp cần thiết để phát cho tất cả các phạm nhân khai ốm hôm nay, mỗi người một liều 20 gram sulfat natri để tẩy ruột. Còn phạm nhân ít thì hãy đưa vào bệnh viện để chúng tôi kiểm tra xem khi tuyên bố từ chối lao động, anh ta có đang ở trạng thái tâm thần bình thường hay không. Nói đoạn, bác sĩ quay lưng lại bỏ đi thẳng. Tất cả về khối, viên phó chỉ huy trại hô, nhặt quần áo lên và chớ quên mấy con dao. Hôm ấy, ai nấy đều ở lại phòng giam, không ai ra ngoài được, kể cả người đưa bánh mì. Đến trưa, không thấy đưa súp vào, mà chỉ thấy viên giám thị y tá, có hai phạm nhân y tá đi theo, xuất hiện với một cái xô bằng gỗ đựng thuốc tẩy sulfat natri. Chỉ có ba người phải uống thuốc. Người thứ tư tự nhiên lên cơn động kinh ngã đùng vào xô thuốc, làm cả cái xô, cả cái gáo múc thuốc và cả chỗ thuốc văng mỗi thứ một nơi. Anh ta bắt chước cơn động kinh giống như hệt. Thế là cái biến cố kia chấm dứt. Nếu không kể cái lệnh ban cho trưởng khối là phải lau cho khô chỗ thuốc đổ lên láng tràn ra cả sàn. Suốt buổi trưa hôm ấy, tôi ngồi nói chuyện với Castelli. Bác ta đến ăn với chúng tôi. Tổ của bác ta thì có một người Toulon tên là Luis Gravon, bị đài vì tội ăn trộm lông thú. Khi tôi nói chuyện vượt ngục, mắt anh ta sáng quắc lên. Anh nói, năm ngoái tôi đã suýt vượt ngục được, nhưng rốt cuộc cũng bị thất bại. Tôi cũng đã cảm thấy anh chẳng phải là người cam phận, đành chịu bó gói ở đây. Chỉ có điều là ở quần đảo này mà nói chuyện vượt ngục thì chẳng khác nào nói chuyện lên cung trăng. Mặt khác, tôi nhận thấy anh chưa hiểu được dân tù khổ sai ở quần đảo. Trong thế, chứ 80% tự cảm thấy mình ở đây cũng tương đối sung sướng. Sẽ không có ai tố giác anh bao giờ, dù anh có làm gì chăng nữa. Anh giết người nào ư? Sẽ không có ai ra làm chứng. Anh lấy trộm ư? Cũng thế thôi. Dù một bạn tù có làm gì, thì mọi người đều kết lại bên vực bạn ấy. Dân tù quần đảo chỉ sợ có mỗi một điều, đó là một cuộc vượt ngục thành công. Vì trong trường hợp ấy, cảnh sống tương đối yên ổn của họ bị đảo lộn hoàn toàn. Thám xét liên tục, không còn được đánh bài, không còn chơi nhạc được nữa. Các chặt cụ đều bị phá hủy trong những cuộc khám xét. Không còn được đánh cờ vua, cờ đam nữa. Không còn được đọc sách nữa. Nói tóm lại là không còn gì nữa hết. Cũng không được làm đồ mỹ nghệ nữa. Mọi thứ, không trừ một thứ gì, đều bị xúp hết. Họ lục soát liên hồi. Đường, dầu ăn, bít tết, bơ đều biến sạch. Xưa nay, tất cả những người trốn được khỏi quần đảo đều bị bắt lại ở đất liền, miệt gần Kuru. Nhưng đối với quần đảo thì đó vẫn là những cuộc vượt ngục thành công. Dù sao, họ cũng đã trốn được ra khỏi quần đảo. Do đó, bọn gác bị phạt, và lẽ tự nhiên là họ phải trả thù cả đám phạm nhân. Tôi vểnh hết tay lên mà nghe. Tôi nghe mà không khỏi bàng hoàng. Tôi chưa bao giờ xem xét vấn đề dưới góc độ này. Castelli nói, đến cái ngày cậu quyết định chuẩn bị một cuộc vượt ngục, cậu hãy coi chừng. Trước khi điều đình với một cậu nào, phải suy nghĩ cân nhắc cho thật kỹ, trừ phi đó là một người bạn chí cốt. Jean Castelli, chuyên gia bẻ khóa, có một nghị lực và một trí thông minh hiếm có. Bác rất ghét sự hung bạo. Anh em gọi bác ta bằng biệt hiệu người cổ đại. Chẳng hạn, bác ta chỉ tắm rửa bằng xà bông giặt Maxell. Và nếu tôi vừa tắm bằng xà bông Palmolive, bác ta liền nói, ồ, cậu sặc mùi bê đê, thật đấy, cậu lại tắm bằng xà bông đàn bà rồi. Chiếc thai, Bác ta đã 52 tuổi, nhưng gân cốt sắt thép của bác trông thật sướng mắt. Bác nói, Papi ạ, trong cậu người ta có thể ngỡ cậu là con tôi. Sinh hoạt ở quần đảo không làm cho cậu quan tâm. Cậu ăn nhiều chỉ vì muốn giữ phong độ, chứ không bao giờ cậu nghĩ đến việc tổ chức một cuộc sống lâu dài trên quần đảo. Tôi mừng cho cậu, trong cả đám tù khổ sai đây, chẳng có nổi 6 người nghĩ như cậu, nhất là nghĩ đến chuyện vượt ngục. Quả tin, cũng có khối người chỉ ra hàng gia tài để được miễn giam và chuyển về đất liền, toan tính sẽ vượt ngục từ đấy. Nhưng ngay ở đây, thì không một ai tin là có thể vượt ngục. Ông già Casterly khuyên tôi nên học tiếng Anh và hãy có dịp là phải nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha với một người Tây Ban Nha. Ông ta có cho tôi mượn một cuốn sách học tiếng Tây Ban Nha trong 24 bài, một cuốn từ điển Pháp Anh. Ông ta có một người bạn rất thân, người Marcel, tên là Gades, có am hiểu chuyện vượt ngục. Ông này đã vượt ngục 2 lần. Lần thứ nhất, trốn ra khỏi trại khổ sai Bồ Đào Nha. Lần thứ hai, trốn từ đất liền. Ông ta có quan điểm riêng về việc vượt ngục từ quần đảo. James Casterly cũng có. Gravon, người bạn từ Toulon, lại có một cái nhìn khác nữa đối với sự việc. Không ai nhất trí với ai. Kể từ hôm ấy, tôi quyết định tự mình tìm hiểu vấn đề và không nói chuyện với ai về chuyện vượt ngục nữa. Kể cũng gai, nhưng sự tình nó thế. Điểm duy nhất mà cả 3 người đều nhất trí là đánh bạc chỉ có mỗi cái lợi kiếm được tiền, nhưng lại rất nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị lâm vào cái thế phải đọ dao với một tay anh chị nào đấy. Cả 3 đều là những con người hành động, và quả là những tay cừ khôi đáng gươm so với tuổi tác của họ. Luis Gravon 45 tuổi, Gades gần 50. Tối hôm qua, tôi được dịp phô bày cho mọi người trong khối thấy cách nhìn nhận sự việc và cách hành động của tôi. Một cậu quê ở Toulouse, người nhỏ bé, bị một tay người Nimes thách đấu dao. Cậu bé người Toulouse mang biệt hiệu cá trích, còn anh chàng người Nimes rất to con, được gọi là con cừu. Con cừu đánh chân trung trục, đứng giữa lối đi, dao lăm lăm trong tay. Mỗi ván poker phải nộp tao 25 francs, nếu không, tao cấm mày đánh. Catrice đáp, xưa nay đánh poker có ai phải nộp ai bao nhiêu tiền đâu. Tại sao anh lại nhè vào tôi mà đòi nộp tiền? Thế sao anh không đòi mấy tay chủ sòng Marilise nộp tiền đi? Tại sao thì chẳng việc gì đến mày. Một là mày nộp, hai là mày không được chơi nữa. Hay mày muốn đánh nhau? Không, tôi chả muốn đánh nhau. Mày rét à? Tôi rét đấy, vì tôi có thể ăn một nhát dao, có thể chết vì tay một gã anh chị như anh, là một kẻ chưa bao giờ vượt ngục. Tôi là dân vượt ngục, tôi ở đây không phải đi giết ai, mà cũng chẳng phải để bị ai giết. Tất cả chúng tôi đều chăm chú chờ xem những việc sắp diễn ra. Grandet nói với tôi, đúng là thằng bé can đảm thật, mà lại là dân vượt ngục. Thật đáng buồn là mình không thể nói gì vào đây. Tôi mở con dao xếp để dưới bắp vế. Lúc bấy giờ, tôi đang ngồi trên cái võng của Grandet. Con cừu nói, thế thì mày định nộp tiền hay thôi chơi, hỏi thằng chết rét kia, nói đi. Đoạn hắn bước một bước về phía cá trích. Tôi liền quát, câm mồm đi con cừu, hãy để cho nó yên. Kìa, Papillon, cậu điên rồi ư? Grandit nói. Vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tay đặt sẵn vào chui con dao để dưới bắp vế chân trái. Tôi nói, không, tôi không điên, và tôi yêu cầu tất cả các bạn hãy nghe những điều tôi sắp nói. Con cừu ạ, trước khi đánh nhau với anh, nếu anh bắt buộc tôi phải đánh nhau ngay cả sau khi tôi nói xong, thì hãy để cho tôi ngỏ lời với anh và với mọi người rằng, từ khi đến ở cái khối gồm hơn 100 người toàn là dân trong giới này, tôi đã phải xấu hổ mà nhận thấy rằng cái hành động đẹp đẽ nhất, xứng đáng nhất, cái hành động duy nhất, đáng gọi là chân chính, vượt ngục, không được kính trọng ở đây. Thế mà bất kỳ ai đã chứng tỏ được rằng mình là dân vượt ngục, rằng mình có đủ gan mật để đem tính mạng mình đặt lên bàn cân trong một cuộc vượt ngục, thì kẻ ấy cũng phải được mọi người kính trọng, bất kể mọi chuyện khác. Có ai cho là tôi nói không đúng nào? Ai phản đối? Im lặng. Trong luật lệ của các anh thiếu mất một điều cơ bản nhất. Mọi người đều có bổn phận không những phải kính trọng, mà còn phải giúp đỡ, ủng hộ những người vượt ngục. Không ai bị bắt buộc phải ra đi, và tôi chấp nhận rằng hầu hết các anh đều đã quyết định sống suốt đời ở đây. Thế cũng được, nhưng nếu các anh không có đủ can đảm để tìm cách chống lại, thì ít ra các anh cũng phải có được lòng kính trọng mà những người vượt ngục xứng đáng được hưởng. Và kẻ nào quên mất điều luật của đạo làm người này, kẻ ấy phải chờ đón những hậu quả nghiêm trọng. Tôi đã nói xong. Con cừu, bây giờ nếu anh vẫn muốn đánh nhau, thì có tôi đây. Nói đoạn, tôi cầm con dao nhảy ra giữa phòng. Con cừu ném dao đi, nói: Cậu nói đúng, Papillon ạ. Cho nên, tôi muốn đánh nhau với cậu, không phải bằng dao, mà bằng quả đấm. Để cậu thấy, tôi không phải là thằng hèn. Tôi đưa dao cho Grandet giữ. Hai đứa chúng tôi đánh nhau như hai con chó dữ trong khoảng 20 phút. Cuối cùng, nhờ một miếng đòn hút đầu đúng lúc, tôi thắng sát nút. Chúng tôi cùng vào phòng vệ sinh rửa cho sạch máu trên mặt. Con cừu nói: Quả thật, sống ở cuồng đảo mãi đâm ra u mê. Tôi ở đây thế là đã 15 năm nay, mà cũng chưa chi được đến 1.000 francs để được miễn giam. Thật xấu hổ. Khi tôi về tổ, Grandis và Gangani mắng tôi một trận. Cậu phát rồ rồi hay sao mà lại đi thách thức và lăng mạ mọi người như thế? Tớ không thể hiểu nổi tại sao không có người nào cầm dao nhảy ra hành lang để đánh nhau với cậu. Không đúng đâu các bạn ạ, chẳng có gì khó hiểu đến thế. Bất cứ ai đã ở trong giới chúng ta, hễ thấy ai nói phải thực sự là chịu ngay. Thôi được, Gangani nói, nhưng tôi khuyên cậu đừng bày trò đùa giỡn quá nhiều với cái núi lửa này. Suốt buổi tối hôm đó, có những gã đến gặp tôi. Họ làm như thể tình cờ ghé qua, nói bâng quơ chuyện này chuyện nọ, rồi trước khi bỏ đi, buông một câu: Tớ đồng ý với những điều cậu nói đấy, Papi ạ. Sự cố vừa qua đã cho tôi có được một vị trí rõ ràng giữa các bạn tù. Kể từ buổi ấy, chắc chắn là tôi được họ coi như một người cùng giới với họ, nhưng lại không dễ gì chấp nhận những điều đã được mọi người coi như đương nhiên mà không phân tích, phê phán. Tôi dần dần nhận thấy rằng, hễ tôi làm chủ xong, đám bạc không mấy khi có chuyện cãi cọ, và nếu tôi ra một lệnh gì, họ tuân theo rất nhanh. Như tôi đã nói, chủ xong được hưởng hồ 5% mỗi món tiền được bạc. Hắn ngồi trên một chiếc ghế dài, lưng quay vào tường để đề phòng bất trắc, vì bất cứ lúc nào cũng có kẻ muốn đâm hắn từ phía sau. Trên đùi hắn thường có một tấm chăn che một con dao mở sẵn. Xung quanh hắn, ngồi hay đứng thành vòng tròn là 30, 40 hay có khi đến 50 con bạc từ khắp các miền của nước Pháp sang. Lại có cả những dân ngoại quốc nữa, như dân Ả Rập chẳng hạn. Cũng khá đông. Cách chơi rất dễ. Một người làm cái, làm chủ nhà băng. Một người cướp bài ngồi cạnh. Mỗi khi nhà cái thua, thì nhường quyền làm cái cho người bên cạnh. Cổ bài gồm 52 con. Người cướp bài chia bài, rồi giấu đi một con. Người làm cái rút một con bài, rồi lật ngửa nó ra trên tấm chăn. Thế là mọi người bắt đầu đặt tiền. Có thể đặt vào cửa của nhà cái hay vào cửa của nhà cướp bài. Khi ai nấy đã đặt xong, tiền xếp thành từng chồng nho nhỏ. Nhà cái bắt đầu rút từng con bài một lật lên. Nhà nào cùng bậc với một trong hai con đã lật trên thảm thì thua. Chẳng hạn, nhà cướp giấu một con năm. Còn nhà cái đã lật lên con đầm. Nếu mà rút ra được một con đầm, trước khi rút ra một con năm, nhà cướp thua. Nếu trái lại, rút ra được một con năm, trước khi rút ra một con đầm, thì nhà cái thua. Người chủ xong phải biết mỗi món tiền đặt cửa và phải nhớ ai làm cái, ai cướp bai để biết tiền phải chung cho ai. Việc đó chẳng phải là dễ, lại phải binh vực những kẻ yếu sao cho những kẻ mạnh đừng dùng uy thế bắt nạt họ. Khi người chủ song quyết định cách xử lý một trường hợp nghi vấn, quyết định của chủ song phải được chấp nhận, không lôi thôi gì hết. Đêm ấy, có kẻ đã giết chết một người Ý tên là Calino. Anh này sống chung với một cậu thiếu niên, được anh ta coi là vợ. Cả hai cùng làm việc ở một khu vườn. Anh người Ý chắc cũng biết là tính mạng của mình đang bị đe dọa. Vì khi nào anh ta ngủ thì cậu bé thức, khi nào cậu bé ngủ thì anh lại thức. Phía dưới tấm vải, căng làm giường ngủ, võng, họ bày lổn ngổn những cái hộp sắt tay rỗng để không ai có thể lần mò đến chỗ họ mà không gây thành tiếng động. Thế mà có kẻ đã đâm anh ta từ phía dưới lên. Tiếng kêu của người bị đâm lập tức được kế tiếp bằng những tiếng loảng xoảng của đống hộp sắt tay bị kẻ sát nhân xô đẩy trong khi rút lui vội vàng. Lúc bây giờ Grandis đang điều khiển một ván bài Marseillaise. Xung quanh có đến 30 con bạc. Tôi thì đang đứng nói chuyện gần đấy. Tiếng kêu của Calino và tiếng hộp sắt tay sủng soảng đã làm cho ván bài phải ngưng lại. Ai nấy đều đứng dậy hỏi xem việc gì xảy ra. Cậu bạn trẻ của Calino chẳng trông thấy gì, còn Calino thì đã tắt thở. Ông trưởng khối hỏi mọi người xem có nên gọi giám thị đến không? Không, không nên. Để đến mai khi điểm danh, báo cho họ biết cũng vừa. Anh kia đã chết rồi, thì còn cứu giúp gì được nữa mà vội. Grandit lên tiếng. Không có ai nghe thấy gì hết, cả cậu nữa, cậu nhé. Grandit dặn cậu bé của Calino, mai khi cậu thức dậy, cậu mới thấy là anh ta đã chết rồi. Xong, Alihap lại đánh tiếp. Thế là đám bạc lại nhốn nháo lên như không hề có việc gì xảy ra. Nhà cúp, không phải, nhà cái chứ, vân vân. Tôi sốt ruột chờ xem những gì sẽ diễn ra khi bọn gác phát hiện ra vụ án mạng. 5:30, tiếng chuông thứ nhất. 6:00, tiếng chuông thứ hai. Sau đó là cà phê. 6:30, tiếng chuông thứ ba, mọi người ra điểm danh. Thường ngày vẫn thế, nhưng hôm nay thì khác. Đến tiếng chuông thứ hai, khối trưởng nói với tên cảnh binh đi kèm người đưa cà phê. Thưa sếp, có một người vừa bị giết. Ai thế? Carino. Được. 10 phút sau, 6 tên cảnh binh đến. Người chết đâu? Kìa. Họ nhìn thấy con dao găm cắm trên lưng Carino từ phía dưới, qua lưng vải. Họ rút nó ra. Cán đi. 2 người khiêng cán đưa cái xác chết ra ngoài. Trời đã sáng hẳn. Tiếng chuông thứ 3 đã điểm. Tài vẫn cầm con dao vấy máu, viên giám thị trưởng ra lệnh. Tất cả ra ngoài, xếp hàng điểm danh. Hôm nay, không ai được thay ốm nằm lại. Mọi người đều ra sân. Những buổi điểm danh ban sáng, bọn chỉ huy và giám thị trưởng bao giờ cũng có mặt. Cuộc điểm danh bắt đầu. Nghe đọc đến tên Carino, phó trưởng đáp. Chết đêm qua, đã đưa ra nhà xác. Được, tên cảnh binh điểm danh đáp. Khi ai nấy đều đã trả lời có, viên chỉ huy trại giơ con dao lên hỏi. Có ai biết con dao này không? Không ai trả lời. Có ai trông thấy kẻ giết người không? Im lặng tuyệt đối. Vậy là không có ai biết gì hết. Như thường lệ, các ngươi hãy lần lượt giang tay đi qua trước mặt tôi. Rồi sau đó, người nào đi làm việc người ấy? Thưa thiếu tá, bao giờ cũng chỉ có thế, không có cách gì biết được kẻ nào là hung thủ. Xếp việc này lại, viên chỉ huy trại nói, giữ con dao lại. Găm một tấm phiếu, ghi là con dao này đã được dùng để giết Carino. Thế là xong, tôi trở về khối nằm ngủ, vì suốt đêm qua tôi không chợp mắt. Trong khi dần thiếp đi, tôi nghĩ cái thân một thằng tù khổ sai thật chẳng ra gì. Dù có bị ám sát một cách hèn hạ, người ta cũng chẳng buồn bỏ công tìm cho ra thủ phạm. Đối với ban quản trị, mạng một thằng tù chẳng là cái gì hết, chẳng bằng mạng một con chó. Tôi đã quyết định bắt đầu làm công việc đổ thùng thứ hai. Đến 4 giờ rưỡi sáng, tôi và một người nữa sẽ đi đổ các bô phóng uế của khối A, tức là khối của chúng tôi. Theo nội quy của trại thì phải đưa ra tận bờ biển mà đổ. Nhưng chúng tôi trả tiền cho người đánh xe trâu, hắn đợi chúng tôi ở một nơi có khe xây xi măng dẫn xuống biển. Chúng tôi đổ bô xuống đáy. Rồi anh đánh xe trâu trút xuống 3.000 lít nước biển đựng trong một cái thùng tono khổng lồ mà anh ta vừa xe từ biển lên, cuốn hết các thứ xuống biển. Để thật sạch, chúng tôi dùng thêm một cái chổi cứng để lùa các thứ bẩn. Công việc chỉ trong vòng không đầy 20 phút là xong. Mỗi ngày, chúng tôi phải trả 20 franc cho anh kia, một anh da đen đảo Martinis rất dễ thương. Vì đây là lần đầu, tôi phải xách một dải bô xỏ quai vào hai thanh gỗ, cho nên mỏi cổ tay lắm, nhưng tôi sẽ chóng quen. Người bạn mới của tôi rất sốt sắng niềm nở. Thế mà, Gangani nói đó là một con người cực kỳ nguy hiểm. Đâu như hắn đã phạm đến 7 vụ giết người ở quần đảo. Nghề làm ăn của hắn ở đây là bán cứt. Số là mấy người làm vườn đều cần phân. Anh làm vườn đào một cái hố, lót vào đấy một ít lá khô và cỏ. Thế là anh da đen Martinis bí mật đưa vài xu cứt đến đổ vào đấy. Dĩ nhiên, việc này không thể làm một mình, cho nên tôi buộc lòng phải giúp anh ta. Nhưng tôi biết đây là một lỗi rất nặng, vì qua rau quả bị ô nhiễm có thể lan truyền bệnh kiết lỵ trong các gia đình nhân viên giám thị cũng như trong các khối phạm nhân. Tôi quyết định là đến một ngày nào đó, khi đã quen nhau hơn, tôi sẽ bảo anh ta đừng làm việc này nữa. Dĩ nhiên, tôi sẽ đền bù cho anh ta số tiền mà anh ta sẽ mất vì thôi nghề bán phân. Ngoài công việc này ra, anh ta còn biết khắc chạm sừng bò. Về phần đánh cá, anh ta nói với tôi là chẳng biết gì để bày vẽ cho tôi. Nhưng ở bến tàu, Chapa hay một người nào khác sẽ có thể giúp ích cho tôi. Thế là tôi làm nghề đổ thùng. Xong việc, tôi tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ sọc và ngày ngày ra bờ biển câu cá. Muốn câu bao nhiêu thì câu. Tôi chỉ có một bổn phận, đúng giữa trưa phải có mặt ở trại. Nhờ Chapa, tôi không thiếu cần câu và lưỡi câu. Những hôm tôi từ bờ biển đi lên, tay cầm sợi dây thép sau cả một chuỗi cá hồng. Chẳng mấy khi không có những cô vợ giám thị đứng trong nhà gọi tôi rối rít. Họ đều biết tên tôi. Bướm bướm ơi, bán cho tôi 2 cân cá hồng nào. Bà ốm à? Không, thằng bé con bị ốm mà. Không, thế thì tôi không bán cá cho bà đâu. Tôi câu được khá nhiều, thường đem cho các bạn ở trại. Tôi đổi tôm cá, lấy bánh mì sáo, lấy rau quả hay trái cây. Ở tổ tôi, mỗi ngày ít ra cũng có một bữa cá. Một hôm, tôi đang từ biển lên, tay xách một tá tôm hè lớn và 7-8 kg cá hồng. Đi ngang qua nhà thiếu tá Barot thì thấy một bà, người hơi đẩy, nói với tôi, anh câu được nhiều quá Babylon nhỉ? Biển động thế này, có ai câu được gì đâu. Ít ra, đã 15 hôm nay, tôi không được ăn cá. Thật đáng tiếc là anh không bán cá. Nhà tôi có nói cho tôi biết, anh không chịu bán cá cho vợ các nhân viên giám thị. Thưa bà, đúng thế. Nhưng đối với bà, thì có thể khác. Tại sao? Tại bà hơi mập, ăn thịt không được tốt. Đúng đấy, họ nói là tôi chỉ nên ăn rau và cá luộc. Nhưng ở đây làm gì có đủ mà ăn. Đây, xin bà cầm lấy mớ tôm he và mấy con cá hồng này đi. Đoạn tôi đưa cho bà ta cả sâu tôm he và khoảng 2 cân cá hồng. Kể từ hôm ấy, cứ lần nào câu được kha khá, tôi lại đem biếu cho bà ta một ít, đủ để có được một chế độ ăn thích hợp với tặng người bà. Bà thừa biết rằng, ở quần đảo này, thứ gì cũng phải mua bán sòng phẳng. Nhưng lần nào, bà cũng chỉ đáp lại món quà của tôi bằng 2 tiếng cảm ơn mà thôi. Bà làm như thế là phải, vì bà đã cảm thấy rằng nếu đưa tiền tôi sẽ phật lòng. Nhưng có nhiều lần bà lại mời tôi vào nhà. Bà tự tay rót cho tôi một ly rượu hồi hay một cốc vang trắng. Nếu bên Cos có gửi Figatelli cho bà cũng cho tôi một ít. Không bao giờ bà Barot hỏi tôi về dĩ vãng. Chỉ có một lần, nhưng nói đến trại khổ sai, bà lỡ lời nói. Quá tinh, ở quần đảo thì không vượt ngục được, nhưng ở đây khí hậu lành, còn hơn phải thối rửa ra như con vật ở đất liền. Chính bà đã giảng giải cho tôi biết sự tích tên gọi quần đảo. Dạo có dịch sốt vàng ở Cayenne, các tu sĩ dòng áo trắng và các bà sơ trong một tu viện nọ đã đến đây lánh nạn và đều đã thoát nạn. Vì thế mà quần đảo được gọi là quần đảo Salut, quần đảo cứu nạn. Nhờ cái nghề câu cá, tôi được đi khắp đảo. Tôi làm công việc đổ thun đã được 3 tháng nay, và tôi biết rõ địa thế của đảo hơn ai hết. Tôi đi quan sát các khu vườn, lấy cớ là đến đội cá lấy rau quả. Người trong khu vườn ở cạnh nghĩa địa giám thị là Matthew Carbonieri, bạn cùng tổ với tôi. Anh ta làm việc ở đấy một mình, cho nên tôi tự nhủ là sau này chúng tôi có thể đóng bè và giấu bè trong khu vườn của anh. Còn 2 tháng nữa là ông chỉ huy trại sẽ đổi đi nơi khác, tôi sẽ được tự do hành động. Tôi đã tổ chức được nếp sinh hoạt của tôi. Về danh nghĩa, tôi là phu đổ thun, nhưng công việc đã do anh chàng người Martinique làm thay, dĩ nhiên là có trả tiền. Tôi đã có những thao tác làm thân với anh em Chèo Naris và Quenier bị khổ sai chung thân. Người ta thường gọi họ là 2 anh em rể đẩy xe. Họ kể lại rằng 2 anh em đã bị tố cáo là đã biến cái xác của một người đi thu tiền mà họ vừa giết chết thành một khối xi măng rồi đem đổ cái khối ấy xuống sông. Có những nhân chứng khai là nhìn thấy 2 anh em chở khối xi măng trên một chiếc xe đẩy đem trút xuống sông Manh hay sông Sen gì đấy. Cuộc điều tra xác định được rằng người thu tiền có ghé nhà họ thu một cái món gì đấy, rồi từ đấy không còn thấy tăm hơi nữa. 2 anh em đã phủ nhận tội này từ đầu cho đến nay. Ngay ở trại tù, họ cũng nói là mình vô tội. Thế nhưng, nếu người ta không bao giờ tìm được cái xác, thì người ta lại tìm thấy cái đầu của nạn nhân bọc trong một chiếc khăn mùi xoa. Thế mà, ở nhà 2 anh em lại có những chiếc khăn mùi xoa dệt cùng một kiểu bằng chính thứ sợi ấy, theo lời các chuyên gia thẩm định. Nhưng các trạng sư và bản thân các chuyên gia ấy lại chứng minh được rằng có đến mấy ngàn thước vải như thế đã được khâu thành mùi xoa. Ai cũng có thể có những chiếc khăn mùi xoa như thế. Tuy vậy, cuối cùng, 2 anh em vẫn bị khổ sai chung thân, và vợ của một trong 2 người, em gái của người kia, bị 20 năm cầm tù cấm cố. Tôi đã làm thân được với họ. Vì làm thợ nê, cho nên họ có thể ra vào công xưởng của trại. Có lẽ họ có thể tuồn dần cho tôi từng ít một những vật liệu cần thiết để đóng một cái bè, nhưng còn phải thuyết phục họ. Hôm qua, tôi đã gặp ông bác sĩ. Lúc ấy, tôi đang vác một con cá nặng, ít xa là 20 kg. Thịt sức bùi, gọi là cá Meru. Bác sĩ cùng đi với tôi lên đỉnh đồi, lưng chừng dốc. Chúng tôi ngồi xuống nghỉ trên một bức tường thấp. Bác sĩ nói với tôi là đầu con cá này nấu canh ngon tuyệt. Tôi bèn biếu bác sĩ cái đầu cá, dính theo một mảng thịt lớn. Bác sĩ ngạc nhiên vì cử chỉ ấy của tôi. Ông nói, anh chẳng thù dai Papillon nhỉ. Thưa bác sĩ, tôi làm như vậy không phải vì bản thân tôi. Chẳng qua tôi thấy có bổn phận phải trả ơn bác sĩ vì bác sĩ đã hết lòng cứu chữa Clausius bạn tôi. Chúng tôi nói chuyện qua lại một lát, rồi bác sĩ nói, anh muốn vượt ngục lắm phải không? Anh chẳng phải là tù khổ sai đâu. Tôi có cảm giác anh là một hạng người khác. Bác sĩ nói đúng đấy, tôi không thuộc trại khổ sai, tôi chỉ ghé vào tham quan thôi. Bác sĩ cười lớn, tôi tấn công luôn. Bác sĩ không tin rằng một con người có thể cải hóa được sao? Tôi tin chứ. Bác sĩ có thể nghĩ rằng tôi có thể làm việc hữu ích ở ngoài đời mà không gây hiểm họa gì cho xã hội, và có thể trở thành một công dân lương thiện được không? Tôi thành thật tin như thế. Thế thì tại sao bác sĩ không giúp tôi đạt được điều đó? Bằng cách nào? Bằng cách cho tôi miễn giam vì bệnh ho lao. Đến đây, bác sĩ đã xác nhận một điều mà tôi đã từng nghe nói. Làm như thế không được, và tôi khuyên anh đừng nghĩ đến cách đó, nó quá nguy hiểm. Ban quản trị chỉ miễn giam một phạm nhân vì bệnh sau khi hắn đã nằm ở khu điều trị dành riêng cho bệnh ấy ít nhất là một năm. Để làm gì? Cái này nói ra cũng xấu hổ, nhưng tôi nghĩ rằng họ làm như thế là để phạm nhân biết nếu hắn giả vờ bệnh rằng hắn rất có khả năng bị nhiễm vì sống chung với các bệnh nhân thật, và để hắn nhiễm bệnh thật sự. Cho nên tôi không thể giúp anh được. Kể từ ngày ấy, chúng tôi trở thành đôi bạn, cho đến ngày ông ta suýt làm cho Carbonieri, bạn tôi, mất mạng. Số là Carbonieri, với sự thỏa thuận của tôi, đã nhận làm đầu bếp kiêm giữ kho cho nhà ăn các giám thị trưởng. Những việc này là để nghiên cứu xem có thể lấy trộm 3 cái thùng tonneau trước đó đựng rượu vang, đựng dầu và đựng giấm, tìm cách buộc nó lại với nhau, làm thành một thứ bè ra biển được không? Dĩ nhiên là khi nào thiếu tá Barot đã đi khỏi. Việc này rất khó, vì cùng một đêm phải lấy trộm cả 3 cái thùng, đưa ra bờ biển, đừng để ai trông thấy hoặc nghe thấy, rồi dùng dây cáp buộc lại. Phải vào một đêm giông bão, mưa to gió lớn, mai ra mới có thể làm được. Nhưng nếu mưa to gió lớn, thì việc khó nhất là sẽ đưa cái bè này xuống nước, vì tất nhiên sóng sẽ đánh vào bờ đá hết sức dữ dội. Vậy, Carbonieri là đầu bếp. Viên quản lý bếp đã đưa cho anh ta 3 con thỏ để chuẩn bị cho bữa ăn hôm sau, vào ngày Chủ nhật. Carbonieri lột da thỏ ra, điều này thật là may. Đem một con gửi cho thằng em ở bến tàu, còn 2 con gửi cho chúng tôi. Rồi anh ta thịt 3 con mèo, nấu một nồi xi vê ngon không thể tả. Chẳng may cho Carbonieri, hôm sau bác sĩ được mời dự bữa ăn. Trong khi nhấm nháp món xi vê thỏ, ông ta nói với viên quản lý: "Ông Filidori ạ, xin có lời khen ngợi thực đơn của ông, món thịt mèo này rất ngon. Xin bác sĩ đừng xỏ tôi, chúng ta đang ăn 3 chú thỏ tuyệt vời." "Không đâu," viên bác sĩ vẫn khăng khăng, "đây là thịt mèo. Ông có nhìn thấy miếng xương sườn tôi đang ăn đây không? Xương sườn này dẹp, mà sườn thỏ thì tròn. Vậy không thể có sự nhầm lẫn gì được, chúng ta đang ăn thịt mèo." "Lại Chúa, Cristaccio," viên quản lý người Cos nói, "trong bụng tôi có một con mèo rồi." Thế là hắn nhảy bổ xuống bếp, dí súng lục vào mặt Machio nói: "Mày có là dân sùng mộ Napoleon như tao cũng mặc, tao sẽ giết mày, giết ngay bây giờ về tội đã cho tao ăn thịt mèo." Mắt hắn trợn lên như mắt người điên. Carbonieri không hiểu nổi làm sao hắn biết được, nhưng vẫn nói: "Nếu ông gọi mấy con gì mà ông đưa cho tôi là mèo, thì tôi cũng chịu, đó chẳng phải là lỗi của tôi. Tao đưa cho mày 3 con thỏ kia mà. Ông đưa gì tôi nấu đấy, ông cứ nhìn mà xem, da với đầu còn kia kìa." Ông cớm nhìn 3 bộ da và 3 cái đầu thỏ, chẳng còn biết nói sao. "Thế ông bác sĩ chỉ nói mò à? Té ra ông bác sĩ nói thế sao?" Carbonieri vừa thở hắt ra vừa hỏi. "Ông ấy trêu ông đấy, ông phải nói cho bác sĩ biết là không nên đùa cái kiểu như vậy." Ngu giận yên lòng, Filidori trở vào phòng ăn, nói với bác sĩ: "Ông cứ tha hồ nói đi, ông muốn nói gì cứ nói ông bác sĩ à. Men rượu bắt đầu bốc lên rồi đấy. Mấy cái xương sườn của ông, nó bẹp hay nó tròn mặt nó, chứ tôi thì tôi biết chắc 10 đây là thịt thỏ. Tôi vừa nhìn thấy 3 bộ lông và 3 cái đầu của nó còn sờ sờ ra đấy." Thật hú vía cho Matthew, nhưng mấy hôm sau, anh ta thấy nên từ chức đầu bếp thì tốt hơn. Ngày tôi có thể sắp sửa hành động đã đến gần. Chỉ còn mấy tuần nữa là Parrot ra đi. Hôm qua tôi vừa ghé thăm bà vợ béo tốt của ông ta, nhưng thể cũng xin nói rằng, nhờ chế độ ăn cá luộc với rau tươi, bà ta đã gầy bớt đi nhiều. Người đàn bà tốt bụng này đã mời tôi vào nhà để tặng cho tôi một chai rượu Kankina. Trong phòng khách, tôi nhìn thấy mấy cái rương đi tàu thủy đang được xếp đồ đạc vào. Họ đang chuẩn bị cho chuyến ra đi. Bà thiếu tá, như mọi người vẫn quen gọi bà ta, nói với tôi, Pa Pilong ạ, tôi không biết lấy gì để cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi mấy tháng gần đây. Tôi biết, những hôm biển động cá hiếm, anh đã cho tôi tất cả những gì anh câu được. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ anh, bây giờ tôi thấy trong người dễ chịu lắm. Tôi đã bớt được 14 kg. Tôi có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn anh đây? Thưa bà, một việc rất khó đối với bà, kiếm cho tôi một cái la bàn tốt, chính xác, nhưng đừng to quá. Cái này vừa không đáng là bao, lại vừa là việc lớn đấy Papillon ạ, mà chỉ trong vòng 3 tuần phải kiếm cho ra thì hơi khó cho tôi đấy. 8 ngày trước khi ra đi, người đàn bà cao thượng này, bực mình vì mãi không kiếm đâu ra được cái la bàn, đã dám lên tàu thủy đi Cayenne. 4 hôm sau, bà trở về với một cái la bàn chống nhiễm từ tuyệt hảo. Sáng nay, hai ông bà chỉ huy trại lên đường. Hôm trước, ông đã trao quyền chỉ huy cho một viên cảnh binh cùng cấp với ông. Một người quê ở Tunisia tên là Brauliet. Một tin mừng, viên chỉ huy mới đã quyết định cho Dega giữ nguyên chức kế toán trưởng. Điều này rất quan trọng đối với mọi người, nhất là đối với tôi. Trong bài diễn văn đọc trước đám phạm nhân tập hợp thành đội ngũ hình vuông trong khoảng sân lớn, viên chỉ huy mới làm cho mọi người cảm thấy đây là một con người rất cương nghị nhưng thông minh. Ngoài những chuyện khác ra, ông ta còn nói với chúng tôi, kể từ hôm nay, tôi đảm nhiệm quyền chỉ huy quần đảo Salut. Nhận thấy các phương pháp cai quản của người đi trước tôi đã đem lại những kết quả tích cực, tôi không thấy có lý do gì để thay đổi chế độ hiện hành. Nếu các người không làm điều gì buộc tôi phải có biện pháp khác, tôi sẽ không thay đổi gì trong nếp sống của các người. Tôi nhìn hai ông bà chỉ huy cũ ra đi mà lòng mừng khấp khởi. Điều đó cũng rất dễ hiểu, tuy thời gian chờ đợi đã trôi qua một cách nhanh chóng lạ lùng. Cuộc sống tưởng chừng như tự do mà hầu hết các phạm nhân trên đảo đều được hưởng, những ván bài, những buổi đi câu, những cuộc chuyện trò, những người bạn mới, những cuộc cãi vã, những trận đánh nhau làm thành những phương tiện giải trí rất hữu hiệu, khiến người ta không còn thì giờ để mà buồn chán nữa. Tuy thế, tôi đã không để cho cái không khí này lôi cuốn tôi thực sự. Mỗi lần tôi kết thân với một người bạn mới, bao giờ đồng thời tôi cũng tự đặt ra câu hỏi, anh này liệu có ý định vượt ngục không? Nếu không, anh ta có đủ lòng tốt để giúp người khác chuẩn bị cho một chuyến vượt ngục không? Tôi chỉ vì cái mục đích ấy mà sống, vượt ngục cho bằng được, dù đi một mình hay cùng đi với bạn cũng thế thôi. Đó là ý nghĩ thường xuyên ám ảnh tôi. Tuy tôi theo đúng lời của Jean Castelli đã khuyên tôi, không nói hở ra cho ai hết, nhưng ý nghĩ ấy không giây phút nào rời khỏi tâm trí tôi, và tôi sẽ vững lòng thực hiện lý tưởng của tôi, vượt ngục.